Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Bà Nga ở thành phố Hồ Chí Minh có nêu thắc mắc như sau.
Dạ, em là Phan Thanh Bích Nga. Em sinh năm 74, là em năm nay em 36 và 7 tuổi chị, sống ở Việt Nam. Thì lúc nhỏ đó em mỗi lần em giận lên thì cái như là cái tay em hay bị cứng luôn đó chị. Rồi em cũng không đi bác sĩ, hình như lúc nhỏ thì mẹ em có cho em uống giống như là canxi hay sao á. Còn lớn hơn sau này thì bẵng cái thời gian em cũng không bị, sau này em cũng lâu lắm em mới bị, mà bị em chỉ tê dạng như cái từ cái bàn tay chút xíu thôi chị, từ cái cổ tay đến bàn tay chút xíu thôi. Rồi tê khoảng mấy phút sau là hết à. Rồi em cũng không đi bác sĩ, không gì hết trơn. Em không biết tại sao đó là bị cái gì đó chị à. Rồi em muốn hỏi là thật ra cái bệnh đó là sao à? Rồi em có phải cần uống bổ sung vitamin gì không chị?
Kính nhờ bác sĩ Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Thì tôi xin trả lời. Thì có lẽ bị chứng gọi là tetany, viết là T-E-T-A-N-I dài. Thì trong bệnh tetany mà tôi thấy từ điển Việt Nam cũng gọi là tetany. Thì cơ bắp dễ bị kích thích, co lại, co giật dễ hơn bình thường, cho nên cũng gọi là một cái bệnh mà spasmophilia, có nghĩa là thích co giật. Thì trong trường hợp người mạnh dọi không có bệnh gì khác thì tetany là thường do cái chứng máu nhiễm kiềm do hô hấp. Thì cái chữ này tiếng Anh gọi là respiratory ankylosis, và tôi sẽ giải thích về cái từ này. Respiratory ankylosis thì bình thường á, trong máu chúng ta nó có một cái độ axit kiềm quân bình, và đó bằng một cái chỉ số gọi là chỉ số pH, nó chừng 7.4. thì cái chất carbon dioxide là cái chất mà kháng khí, chúng ta gọi là CO2, là kháng khí, thì được các tế bào nó thải vào máu và tan trong máu, đến phổi thì được thải ra không khí bên ngoài lúc chúng ta thở ra. Tuy nhiên, CO2 là một cái axit nhẹ, lúc nào cũng cần một số lượng nhất định CO2 kháng khí trong máu để cho giữ cái pH máu ở cái mức quân bình. Nếu cái người bệnh thở nhanh quá vì xúc động, sợ hãi hay là vì cố ý là làm nư, thì cái lượng CO2 nó giảm quá thấp, làm máu thiếu chất axit và trở nên kiềm, có nghĩa là cái pH của người trong máu người đó tăng lên. Và khi mà cái pH này tăng lên thì cái chất calcium, chất vôi ở trong máu người đó thì nó lại bám vào các cái protein nhiều hơn. Và cái nồng độ calcium dưới cái dạng ion, gọi là ionized calcium concentration, cái nồng độ của các cái calcium nó tự do ở dưới cái dạng ion, mà là cái thành phần mà calcium nó có cái hoạt tính, thì cái thành phần này nó bị giảm và làm cho các cơ bắp nó dễ co giật. Thì người bị tetany hay co rút bàn chân và bàn tay, chụm các ngón tay lại với nhau như hình một cái nụ hoa sen. Và cái tay này cũng giống như cái tay cái người bác sĩ sản khoa, người ta chụm các ngón tay lại để lúc đỡ đẻ. Cho nên người ta gọi cái triệu chứng này là cái bàn tay của bác sĩ đỡ đẻ. Người tiếng Pháp cái từ này người ta gọi là main d'accoucheur. Thì ngoài ra bệnh nhân chóng mặt, nghề ngật, tê tay, tê chân và tê chung quanh miệng. Và chứng này được gọi là cái hội chứng tăng thông khí cấp tính, có nghĩa là một cái hội chứng ở những cái người mà người ta thở nhanh đột ngột quá. Tiếng Anh gọi là acute hyperventilation syndrome. Thì bác sĩ thường khuyên cho bệnh nhân thở vào một cái bao giấy hay là một cái túi bằng giấy để giảm cái sự mất mát CO2 ra ngoài trong cái không khí ở mình thở ra. Tuy nhiên có thể cũng không lợi lắm, là vì đồng thời cũng có thể giảm cái lượng oxy mình hít vào phổi. Cho nên tốt hơn hết là khuyên giải cái bệnh nhân, trấn an người bệnh, giải thích cho bệnh nhân hiểu là không có gì phải hoảng hốt, phải lo sợ và cần thở chậm lại. Ngoài ra là vì tetany, đến một cái lúc nào đó thì bệnh nhân sẽ thở chậm lại. Trong một số trường hợp hiếm thì cái tetany nó có thể phản ánh một cái tình trạng thiếu calcium thật sự, hoặc là thiếu magnesium, hay là suy tuyến phó giáp, hoặc là cường tuyến giáp, có nghĩa là cái tuyến ở cổ, cái tuyến giáp nó làm việc quá nhiều. Vì vậy mà nếu có dịp thì đề nghị nên đi khám bác sĩ và nếu bác sĩ thấy cần thì sẽ thử máu để loại bỏ những cái trường hợp bệnh trên. Còn nếu là cái người ít khi ra ngoài nắng thì nắng là giúp cho cái cơ thể chúng ta tạo nên vitamin D, vitamin D, và vitamin D lại cần thiết cho cái biến dưỡng của calcium. Thì nếu mà bệnh nhân ít ăn chất có nhiều calcium như là da ua, sữa chua, tàu hũ thì có thể thiếu vitamin D và calcium, và cũng nên uống thêm những cái thuốc cung cấp calcium. Thì thường thường một cái người lớn uống chừng 1000 mg, là chừng 1 gram một ngày. Về vitamin D thì chừng 600 đơn vị quốc tế, viết tắt của là chữ EU, EU là International Unit, mỗi ngày uống chừng 600 đơn vị. Và ở cái người ta có bán thường ở chợ những cái viên thuốc bổ, nó mang trong đó nó kết hợp vitamin chừng 400 đơn vị quốc tế và những cái vitamin khác. Và nếu mà bệnh nhân thấy mình muốn uống những cái liều cao hơn thì cần phải hỏi ý bác sĩ để bảo tồn sức khỏe xương và cũng như là sức khỏe tổng quát của bệnh nhân. Và chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Chúng tôi cũng nhận được email của một thính giả ký tên là Trần Văn Tài, đại ý như sau.
Tôi bị chóng mặt tái diễn trung bình từ 1 đến 2 tháng một lần đã 4 năm nay. Mỗi khi chóng mặt tôi cảm thấy khó chịu và phải nằm nhắm mắt. Có lúc bị buồn nôn, không thấy thèm ăn. Huyết áp lúc đó khoảng 90 đến 100. Huyết áp bình thường của tôi là 100 đến 110. Tôi đang uống thuốc hoạt huyết dưỡng não nhưng bệnh vẫn tái diễn theo chu kỳ vừa nói. Xin cho biết thuốc đặc trị.
Và sau đây là phần giải thích của bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chóng mặt, tiếng Anh gọi là vertigo, là một cái triệu chứng bao gồm nhiều nguyên nhân khác nhau. Chóng mặt chúng ta nói ở đây được định nghĩa là cảm giác chuyển động trong lúc thực tế cái mình không có di chuyển, không có di động. Hoặc là cảm thấy mình di động quá mức trong lúc mình chỉ làm một số cử động nhẹ nhàng thôi, ít thôi. Cái người chóng mặt có thể cảm thấy mọi vật chung quanh chạy vòng vòng, hoặc là có cảm tưởng như mình lắc lư muốn té về phía trước, hoặc là về phía sau, hoặc là hai bên, như cảm giác say sóng lúc đi biển. Và thường vertigo gây ra do bệnh lý của một cái bộ phận trong cái phần tai trong mà người ta gọi là đó là mê đạo. Mê đạo là dịch cái tiếng Anh gọi là labyrinth. Thì xin nói chi tiết về cái mê đạo. Thì cái mê đạo này nó nằm phía trong của cái lỗ tai, tất nhiên là cái tai trong đó. Thì trong cái mê đạo đó có một cái túi nhỏ gọi là cái tiền đình. Nó gắn liền với ba cái ống nhỏ. Ba cái ống này hình tròn và nằm trên ba cái mặt bằng khác nhau. Và ba cái ống đó nó gắn liền lại với nhau và nó chùm đầu vào nhau. Và trong đó nó chứa một cái chất dịch lỏng. Thì mỗi lần chúng ta xoay qua xoay lại trong cái mặt bằng này hoặc là trong mặt bằng kia, thì cái nước dịch này nó di chuyển và nó kích thích các tế bào lông. Và cái các tế bào này nó lại phát tín hiệu ra vào não bộ, và não bộ phân tích để biết là phương hướng mới của cái cơ thể trong lúc cái đầu mình nó di chuyển, trong lúc cơ thể di chuyển. Thì phân tích chóng mặt quan trọng nhất là cần biết cái cơn chóng mặt nó kéo dài bao nhiêu lâu và lúc chóng mặt có nghe tiếng động gì đồng thời ở phía trong phía cái tai mình hay không. Thì theo như vị thính giả tả ở đây thì có vẻ như là cái cơn chóng mặt kéo dài không lâu lắm mà cũng không có ngắn lắm. Có nghĩa là không có dài vài ngày mà cũng không phải là ngắn vài giây hay là vài phút. Và tôi đoán có lẽ chỉ 20 phút đến vài giờ đồng hồ. Và có kèm theo ói buồn nôn. Nếu đồng thời tai nghe không rõ, khi được khi thì được, khi thì mất, và cái các tiếng mà trầm, nghe tiếng ù ù hoặc là cái tần số thấp, chúng ta nói cái tiếng trầm là những cái tiếng có cái tần số thấp, tiếng Anh gọi những cái âm thanh này là tinnitus, thì có thể nghĩ đến cái hội chứng Meniere. Meniere là tên của cái người mô tả là cái hội chứng này đầu tiên, viết là Meniere. Thì cái chữa bệnh Meniere, chữa cái hội chứng Meniere này thì gồm có những cái biện pháp có thể có hiệu nghiệm. Thứ nhất là bệnh nhân ăn lạc, có nghĩa là ăn ít muối lại. Thứ hai là uống thuốc lợi tiểu. Cái thuốc lợi tiểu thường dùng là acetazolamide, viết là acetazolamide. Và một số trường hợp người ta chích corticoid vào màng nhĩ của bệnh nhân, hoặc là và người ta dùng phẫu thuật để giảm bớt cái áp suất của cái dịch mà chúng ta vừa nói hồi nãy ở nằm trong cái tai trong, ở trong cái mê đào đó. Hoặc là trong một số trường hợp còn nặng hơn nữa thì người ta cắt bỏ cái mê đào của bệnh nhân, gọi là labyrinthectomy. Thì những cái biện pháp sau thì do bác sĩ chuyên môn về tai mũi họng thực hiện. Nếu bệnh nhân không thấy rối loạn thính giác, có nghĩa là khi mà chóng mặt bệnh nhân không có nghe cái tiếng gì bất bình thường, thì có thể nghĩ đến sự chóng mặt do migraine. Migraine là người ta thường gọi là đau đầu một bên và phải chữa theo cái chứng bệnh migraine. Thì migraine chúng ta đã nói là thường thường người ta dịch ra đau một bên đầu, nhưng có thể đau cả hai bên vẫn là migraine. Hoặc là mà thường thường là đau bưng bưng, nhưng mà cũng có thể âm ỉ, cũng có thể kèm theo buồn nôn, không ăn ngon, mắt mờ, sợ ánh sáng hoặc tiếng động. Thì cái bệnh migraine nhẹ người ta chữa bằng những cái thuốc thông thường, có thể tìm một cách dễ dàng như là acetaminophen, mà tên thương mại bên Mỹ thường tên là Tylenol. Thuốc NSAID như là Motrin, Aleve. Thì bệnh nhân nằm nghỉ ngơi ở trong phòng yên tĩnh và tối. Nếu mà triệu chứng nặng hơn thì bệnh nhân có thể dùng những cái thuốc làm co mạch máu lại. Và điển hình là cái thuốc Cafergo, viết là Cafergot. Cái thuốc này ở trong đó nó có một cái chất làm co mạch máu gọi là ergotamine, và kèm theo một cái chất caffeine, là một cái chất mà lấy từ cà phê ra. Hoặc là mới hơn thì bây giờ có những cái thuốc gọi là cái thuốc triptan, viết là TRIPTAN. Cái tên thương mại như là sumatriptan, viết là sumatriptan, hay là imitrex, imitrex. Là những cái thuốc này thì nó mới hơn và cũng có cái tác dụng làm giảm viêm, giảm viêm và làm co lại các cái động mạch nằm ở dưới cái sọ của mình. Và nếu mà cái người bệnh bị đau migraine nhiều lần quá một tháng, tuy nhiên là cứ đi tái lại quá 3 lần trên một tháng, thì bác sĩ có thể cho uống thuốc hàng ngày để chặn các cơn đau đầu. Ví dụ như dùng uống aspirin hay là propranolol, viết là propranolol. Propranolol là một cái thuốc thường được dùng để hạ áp huyết. Và một cái thuốc khác nữa có thể dùng là ciproheptadine, viết là ciproheptadine. Cái thuốc ciproheptadine thường là một cái thuốc chống được xài để chống dị ứng và thường dùng cho trẻ em để cho chúng nó được ăn ngon miệng hơn. Cuối cùng chúng ta cũng cần phân biệt cái cảm giác mà chóng mặt với những cái cảm giác có thể tương tự nhưng mà nó khác, có nguyên nhân khác, như là cái cảm giác lâng lâng như là say rượu, cái cảm giác mất thăng bằng, hay là cái cảm giác sắp xỉu hoặc là xỉu thật sự, và những cái lý do khác nhau có thể như là đường máu quá thấp, áp huyết quá thấp, máu trên đầu bị giảm vì các động mạch nuôi óc bị nghẽn do xơ động mạch chẳng hạn. Thì nói tóm lại, bệnh nhân có vẻ không có nặng lắm, bệnh không có nặng lắm, chóng mặt, và cũng có vẻ như là ít khi xảy ra, lâu lâu mới xảy ra một lần. Bệnh nhân có thể thử ăn lạc, và nếu đúng như là mô tả của bệnh Meniere thì nếu mà cần nữa thì có thể hỏi bác sĩ, có thể dùng các thuốc lợi tiểu nếu xảy ra nhiều lần. Và bệnh nhân cần thu thập, quan sát và ghi chú chi tiết về cơn chóng mặt của mình, nhất là cái thời gian nó kéo dài bao nhiêu lâu, lúc mà xảy ra thì mình có nghe những cái tiếng bất thường ở trong tai hay không, mình có nhìn đói hay là không, và để nhờ bác sĩ của mình khám và phân tích những cái triệu chứng đó, nhất là loại bỏ. Bác sĩ cần loại bỏ những cái nguyên nhân quan trọng như là nghẽn mạch máu, các bệnh của não bộ, các bệnh thiếu máu, là vì bệnh nhân cũng đã lớn tuổi cho nên cần phải cẩn thận hơn nữa. Và chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này.